rồi đủ thứ trang hoàng cho cái thân này. Cái bệnh một cái ngày mai đưa đám. Thì cái việc đó là việc có nghĩa hay là vô nghĩa? Phải không? Rồi bên Tây Phương á, người ta chôn người á, người ta để trong một cái quan tài mà cái nắp á, là trong suốt. Và người ta trang hoàng cho cái người chết rất là đẹp, nếu đó là một phụ nữ. Người ta tô son, tô phấn, rồi cài hoa, mặc áo đẹp cho cái người nằm trong quan tài, để cho những người tới thăm trước khi đem chôn. Thì việc đó là có nghĩa hay vô nghĩa? Phải không? Tại vì trang hoàng cho bao nhiêu thì chút nữa đi đâu chôn, mà cái thân đó thì nó đang thối rữa từ từ, phải không? Để hoa thiệt nhiều cho ác, cái mùi nó đang từ từ đang đổi dần. Như vậy đó là việc có nghĩa hay vô nghĩa? À, rồi sâu hơn, chúng ta là người biết đạo đi nữa, mà khi có một người thân nằm xuống, mình cũng khóc. Mình khóc kể, người đời thì họ khóc nhiều. Nhưng mà nếu mà ý thức được cái việc trong dòng luân hồi chỉ là do duyên mà thành mẹ, thành cha. Còn thật ra có cha mẹ thật không? Phải không? Chỉ vì nhân duyên thôi. Thì nếu mà cái người mình gọi là mẹ mình, là cha mình hôm nay, nhưng mà họ mất rồi, cái họ thọ thân khác, mà ví dụ đi nghe, ví dụ 10 năm nữa mình gặp một cái đứa bé, đứa bé đó là người thân của mình đầu thai, mình có biết không? Ra đường mà nó làm gì mình còn rầy nó nữa, phải không? Cho nên mới thấy cái vô minh của mình. Như vậy cái đau buồn của mình có nghĩa không? Phải không? Cũng là không có nghĩa. Đó, cho nên cái chữ có nghĩa nó rất là rộng. Việc gì đúng lẽ thật, hợp lẽ thật, không điên đảo, gọi là có nghĩa. Nói thì như vậy đó, hiểu thì như vậy, nhưng mà đúng là bây giờ có một người thân nào rất gần với mình mà mất ấy, thì mình cũng khóc như thường. Tại vì dù gì thì cũng đã bao nhiêu năm người đó là thân thích của mình rồi, nhưng mà khi mình còn khóc thì còn biết là cái tâm mình nó chưa tỉnh lắm. Quý vị có biết là ngài Lục Tổ Huệ Năng, cái lúc mà ngài mất trước đó một tháng, hôm đó là tháng 7, thì Lục Tổ Huệ Năng mới họp đồ chúng lại, bảo là tôi tới tháng 8 thì tôi muốn lìa thế gian. Các ông có nghi thì nên hỏi sớm. Chúng mới nghe tới đó thì rớt nước mắt. Nghe cái rớt nước mắt liền. Chỉ có ngài thần hội, thần tình bất động. Tổ mới nói là thần hội tiểu sư lại được cái khen chê không động, còn các ông ở đây lâu ngày tu cái đạo gì? Như vậy là quở nặng hay quở nhẹ? Mà cả hội chúng đều rơi lệ cả, chỉ một mình ngài thuần hồi là không. Thì cái này chúng ta cũng hiểu thôi, phải không? Tại thâm tình sư đệ, không thể nào mà không rớt nước mắt. Nhưng mà mới biết là cái chỗ mà cái người rõ được gốc gác thật sự thì khen chê chẳng đồng, vui buồn chẳng sanh. Và Lục Tổ mới nói tiếp là ta nay tự biết chỗ đi. Nếu ta chẳng biết chỗ đi thì trọn không có báo trước cho các ông. Các ông buồn khóc vì chẳng biết chỗ đi của ta. Nếu biết chỗ đi của ta thì đã không buồn khóc rồi. Và ngài nói cái câu tới là pháp tánh vốn không sanh diệt đi lại. Cái pháp tánh, bây giờ quý vị sẽ nghe quen rồi, đừng có nghĩ pháp tánh, pháp giới là những cái gì xa, mà nó là cái không đồng bản chất với chúng ta. Đó, nhớ như vậy. Phải không? Chúng ta vẫn có phần trong này. Cái hư không bên trong chúng ta, cái tướng không bên trong chúng ta, nó đồng với cái tướng không không giới hạn bên ngoài. Ừ, như vậy, cái pháp tánh, pháp thân luôn luôn chúng ta có đủ. Và cái pháp tánh này thì không sanh diệt, không đi lại. Thì nhớ hoài được và sau sống từ từ được với những chỗ này thì cái hy lâm chung á mới không có bị nghiệp chuyển. Làm việc có nghĩa là làm việc hợp với lẽ thật, đưa tới những cái kết quả lợi mình và lợi người. Và còn một cái nghĩa nữa là việc có nghĩa là những cái việc mà đúng như pháp, hành trì để đi đến chỗ giác ngộ và giải thoát. Ha. Ví dụ như bây giờ mình làm một cái việc giúp ích cho người khác thì đó cũng là có ý nghĩa rồi. Nhưng mà bây giờ xa hơn, sâu hơn, làm cái việc đưa mình tới chỗ giác ngộ giải thoát. Đó. Có nghĩa là đúng giáo pháp mà hành trì. Là sao? Nếu mình là người tu theo thanh văn, nếu là người cư sĩ thì mình lo mình giữ giới. Đó gọi là việc có nghĩa. Nếu mình tu theo thanh văn thừa thì mình chuyên mình quán tứ đế, quán vô thường cho tới cái chỗ rốt ráo chứng diệt tận định, chứng A-la-hán. Đó là cái việc có nghĩa đó. Và tu duyên giác thì quán nhân duyên, tu Bồ-Tát thừa thì quán lục độ ba la mật chẳng hạn. Và chúng ta tu thiền thì chúng ta phải hành trì cái gì để gọi là đúng pháp hành trì đây? Trả lời cho lẹ đi. Hả? À, mình phải làm sao mà không quên cái pháp môn mình, còn hỏi mà phải nhớ thì có nghĩa là mình có thường hành trì không? Đó, phải làm sao mà như là mình sống được trong đó? Thì mình đơn giản chỉ một cái điều rất là nhiều, nhưng mà bây giờ cứ làm cái điều đơn giản trước là biết vọng không theo trước cái đã, phải không? Đó. Làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ. Làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ. Làm việc vô nghĩa là tâm cuồng loạn. Cái này dễ hiểu rồi, phải không? Cuồng loạn á, nó có nghĩa như là điên đảo. Cái người mà người ta gọi là thằng đó nó cuồng rồi. Tức là sao? Hay là loạn rồi, là nó có điên đảo. Mà điên đảo á, là lấy hư làm thực, gọi là điên đảo. Ví dụ như cái bông thế này, rồi bây giờ mình chúc ngược nó xuống thì có phải là điên đảo không? Là đảo, đảo xuống. À, thì cái giả làm thật, cái thật làm giả, có phải điên đảo không? Chúng ta là những người rất là tỉnh và rất là sáng, phải không? Phải, thấy có nhiều cái đầu gật. Nhưng mà cái thân này nó là thật hay là hư? Mà mình có chấp nó là thật mình không? À, như vậy thì mình có điên đảo không? Có. Rồi cái không tướng, không cái không, cái tướng không mà nó trùng khắp, mà trong với ngoài này là một đấy nè. Cái không trong chúng ta, cái tướng không trong chúng ta, nó chỉ bị ngăn che bởi cái đường thực quản, nó bị ngăn che bởi cái vách da của cái lớp da này thôi nè. Mà mình không nhận ra được cái không này, và mình không thấy đó là cái thật, thì như vậy mình có điên đảo không? Có. Mà cuồng loạn, như vậy là mình có phần cuồng loạn trong rồi, phải không? Mà cuồng loạn thì thế nào? Thì theo tình niệm và lâm chung bị nghiệp lôi. Có sợ không? Nó sợ quá. Sợ quá. Mà cái điên đảo thì nó không rớt. À, rồi sống thì vẫn cứ có theo tình niệm không? À, theo liên miên. À, thì cứ xin chuẩn bị sẵn lâm chung bị nghiệp lôi. Mà mình thấy cái chuyện này rất rõ. Nghiệp lôi rõ ràng. Nghiệp lôi rõ ràng. Ưa cái gì cái nó thấy một lát sao chân mình bước tới đó rồi. Vậy đó. Thì thấy rõ lâm chung bị nghiệp lôi. Và bây giờ biết rồi thì thế nào? Tỉnh ngộ không theo tình, lâm chung hay chuyển nghiệp. Cho nên mình biết rồi đó, thì bây giờ mình tỉnh ngộ và đừng có theo tình nữa. Đó. Mà bây giờ mình nói là tôi muốn không theo, mà nó cứ đẩy sau lưng vậy đó. À, tại vì nó đã thành tập khí, thành sức mạnh rồi. Cho nên cái tình thức là cái nó đã kết có sức mạnh rồi. Thì chúng ta muốn đi từ từ thì phải lần biết từ cái niệm nhỏ. Khi một cái niệm vừa khởi mình biết liền, mình dừng liền. Đừng cho nó kết thành cái thức tình. Thì nó mới dừng từ từ được. Và tới như vậy thì lâm chung mới có thể hay chuyển nghiệp.